Anh em hãy khiêm tốn đón nhận lời được gieo vào lòng anh em. Anh em hãy đem ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, con người của chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm về ơn ngôn ngữ. Chỉ có con người mới có khả năng dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm xúc, dùng ngôn ngữ để đi vào mối tương quan hiệp thông, dùng ngôn ngữ để nối kết những sinh hoạt trong đời sống của mình. Ngôn ngữ là một mối dây liên kết tuyệt hảo để con người có thể hiểu được nhau, để con người có thể cảm thông, để con người có thể dễ dàng diễn tả những gì mình muốn và có thể thông tri những gì chúng ta muốn chia sẻ cho anh chị em của mình. Thế nhưng nếu chúng ta nhìn vào trong đời sống xã hội ngày hôm nay, thì dường như ngôn ngữ của chúng ta đang đánh mất dần tính khả tín của nó. Bởi vì nhiều khi chỉ là những lời nói vô nghĩa, nhiều khi chỉ là những lời nói vui tai, nghe một bài thuyết trình, đọc một đoạn diễn văn, người ta nghe những gì đâu đâu chẳng ăn nhập vào cuộc sống. Hay có khi chúng ta thấy những ngôn ngữ lại trở thành phương tiện để người ta xỉ vả mạ lị nhau. Ngôn ngữ hứa đó rồi quên đó, đàm phán đó rồi vi phạm đó, hứa đó mà không làm. Ngôn ngữ đang mất dần đi tính khả tín, và mỗi chúng ta phải cố gắng khôi phục tính khả tín của ngôn từ. Tại sao vậy? Tại vì ngôn ngữ như một quà tặng tuyệt vời, không chỉ cho chúng ta sống đời sống thường nhật, mà trong chính cái ngôn ngữ ấy, Thiên Chúa đã nhập thể vào trần gian. Tiếng nói của con người trở thành tiếng nói của Thiên Chúa. Lời của chúng ta nghe trở thành lời của Thiên Chúa. Thiên Chúa ngỏ với con người bằng ngôn ngữ của con người. Thiên Chúa nói ý định của Ngài cho con người bằng ngôn ngữ của con người. Thiên Chúa muốn cho con người được sống và sống viên mãn, Ngài bày tỏ ý định tốt đẹp và thánh thiện của Ngài. Ngài hướng dẫn chúng ta biết bước đi trên đường ngay nẻo chính, tất cả thông qua sự biểu đạt của ngôn ngữ. Chúng ta nghe bài đọc thứ nhất, trích sách Đệ Nhị Luật. Ông Mô-sê quy tụ đoàn dân lại và nói với dân: hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy anh em. Anh em đem ra thực hành, và một khi anh em thực hành những điều tôi chỉ dạy, đó chính là thánh ý của Thiên Chúa, và anh em sẽ được sống. Quả thật, lề luật, lời của Thiên Chúa được bày tỏ. Qua lề luật, con người bước đi theo ý muốn của Thiên Chúa, và họ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm. Nếu ai khước từ lề luật của Thiên Chúa, những ai khước từ không đón nhận lời đã được gieo vào tâm hồn của mình, thì họ khước từ chính sự sống, họ khước từ chính niềm vui, họ khước từ tình thương Thiên Chúa dành cho họ. Và quả vậy, Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ cũng mời gọi và nhắc nhở chúng ta: mỗi người hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng của mình. Những lời ấy phải được đem ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Trong đời sống, khi chúng ta tham dự phụng vụ, bao nhiêu lần chúng ta đã được nghe lời của Thiên Chúa, Bao nhiêu lần Thiên Chúa đã gieo lời vào trong tâm hồn của chúng ta. Thế nhưng khi kiểm điểm lại đời sống của mình, những lời đó có được chúng ta trân quý, những lời đó có để cho soi dẫn tâm hồn của chúng ta hay không, những lời đó chúng ta có đem ra thực hành trong đời sống của mình hay không? Nếu trong mối tương quan của mỗi người chúng ta, trong gia đình, trong xã hội và mở rộng đối với các quốc gia trên thế giới, nếu con người biết hành xử theo những gì Chúa dạy, thì chắc chắn không bao giờ có chiến tranh, chắc chắn không bao giờ có tranh chấp, chắc chắn không bao giờ có thù hằn, chắc chắn không bao giờ có giết chóc, chắc chắn không bao giờ gia đình sẽ phải đổ vỡ, sẽ phải ly tan. Chỉ có điều khi ta không sống lời của Chúa, khi ta không trân quý lời được gieo vào tâm hồn của mình, cho nên những cái bi đát ấy vẫn cứ xảy ra mỗi ngày, ngay trong chính tâm hồn của chúng ta, ngay trong chính gia đình của chúng ta, ngay trong chính xã hội mà chúng ta đang sống. Thánh Gia-cô-bê nhắc nhở chúng ta hãy khiêm tốn đón nhận lời được gieo vào lòng của mình và đem lời đó ra thực hành. Lời của Thiên Chúa sẽ làm cho ta hạnh phúc đích thật, và những ai tuân giữ lời của Chúa với tất cả tâm tình như là những người con chứ không phải nô lệ, thì họ có thể diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa của mình. Họ sẽ không phải nghe những lời trách móc mà ngôn sứ Isaiah đã nói, Thánh Marco thuật lại trong trình thuật tin mừng ngày hôm nay: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Tôn kính Thiên Chúa chỉ bằng lễ hội, tôn kính Thiên Chúa chỉ bằng những nghi lễ theo truyền thống của con người. Rất nhiều những hủ tục trong đời sống giết chết tương quan, rất nhiều những truyền thống nhưng không diễn tả được đức ái, không diễn tả được sự yêu mến Thiên Chúa một cách đích thật trong đời sống của mình. Ta có thể lấy một ví dụ rất nhỏ, có những cái hủ tục của một số nơi ngày hôm nay vẫn còn. Khi cha mẹ nằm xuống thì người ta đi mướn phường khóc, về khóc thay cho con cái. Cái phường khóc mướn ấy có thể khóc hay lắm, có thể kể lể tốt lắm, nhưng đó không bao giờ là cách thức để con cái bày tỏ sự hiếu thảo, để con cái bày tỏ sự xót thương, để con cái bày tỏ tình yêu dành cho các đấng sinh thành. Một ví dụ nhỏ như thế, ta không thể thấy được những cái gì là cốt lõi của đời sống, những cái gì là chân thành được diễn tả, những cái gì là ý muốn của Thiên Chúa cần phải được thực hành, hơn là chỉ giữ những điều tùy phụ hay có khi là những hủ tục trong đời sống. Xin mỗi chúng ta, một khi đón nhận lời đã được gieo vào tâm hồn, chúng ta cảm nhận được niềm vui khi sống lời của Chúa, cảm nhận được niềm vui của tin mừng. Và một khi tâm hồn của chúng ta tràn đầy niềm vui ấy, chúng ta có thể chia sẻ niềm vui cho anh chị em. Niềm vui như bát nước đầy được chia sẻ, và mọi người cũng cảm được niềm vui khi đón nhận lời và sống theo giáo huấn của lời Chúa.